Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 14 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình được phát trên làn sóng 1503 kHz. Thưa quý vị, những ngày gần đây, người dân trong và ngoài nước rất phẫn nộ trước sự việc anh Nguyễn Chí Tuyến, một người đấu tranh tích cực tại Việt Nam, bị một số người mà cộng đồng mạng cho là an ninh giả danh côn đồ đánh trọng thương. Ngay hôm sau, bà thượng nghị sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn gửi một lá thư đến tòa đại sứ Mỹ yêu cầu làm rõ sự việc. Mạc Lâm có bài phỏng vấn chi tiết. Tìm hiểu về đời sống cơ cực nghèo khó của người dân ở làng Cây, một trong những làng nhỏ ở tỉnh Nghệ An, là nội dung của chương trình Đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Rất nhiều các chính trị gia, nhà hoạt động công đoàn tự do ở Việt Nam đều có một câu trả lời chung cho vấn đề Việt Nam có thể có công đoàn độc lập trong tương lai hay không. Kính Hòa có bài tường trình. Tuy bộ máy nhà nước Việt Nam cũng có quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp địa phương như các quốc gia khác, nhưng quyền bầu cử và quyền của cử tri của người dân Việt Nam thực tế như thế nào? Chân Như tìm hiểu và lắng nghe nhận định từ một số người trẻ trong bài viết Quyền của cử tri, pháp luật và thực tế. Nội dung chi tiết của những bài thời sự đó sẽ được gửi đến quý khán thính giả ngay sau bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Thanh Trúc và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Đại sứ Việt Nam tại Philippines, ông Trương Triều Dương, hôm nay trả lời mạng báo Rappler rằng Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nên việc xây dựng tại khu vực các đảo thuộc Việt Nam ở Trường Sa là hợp pháp và bình thường. Khẳng định của đại sứ Trương Triều Dương tại Manila như vừa nêu được đưa ra trong trả lời khi được hỏi về hoạt động xây dựng của Hà Nội tại các đảo mà Việt Nam đang quản lý tại khu vực quần đảo Trường Sa. Gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington đưa ra những hình ảnh về hoạt động cải tạo như thế của Việt Nam. Theo đại sứ Trương Triều Dương, thì trong thực tế, Việt Nam đã một số lần tiến hành củng cố một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng trên quy mô rất nhỏ, chủ yếu chỉ là xây những kè để chống xói mòn bờ biển, cũng như xây một bến đỗ cảng và cung cấp dịch vụ hậu cần, đánh cá. Mục tiêu chính nâng cấp những cơ sở vật chất như thế nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu hàng ngày của những người sống trên đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đại sứ Trương Triều Dương nói thêm rằng, hoạt động xây dựng đó của Việt Nam không hề làm thay đổi hiện trạng theo đúng tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, chứ không giống như triển khai gấp rút cải tạo các bãi và đá thành đảo nhân tạo như Trung Quốc đang tiến hành ở những nơi chiếm giữ tại Trường Sa trong thời gian gần đây.
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho tổ chức cuộc họp với sự tham dự của chỉ huy các lực lượng đổ bộ nước ngoài, chủ yếu ở khu vực Thái Bình Dương, với mục đích thực hiện các bước phối hợp thống nhất hoạt động. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không được mời tham gia. Hãng thông tấn Reuters loan tin này hôm nay dẫn nguồn tài liệu liên quan và quan chức thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Theo đó, thì hội nghị khai mạc vào thứ hai tới đây ở Hawaii sẽ có quan chức quân sự từ 23 quốc gia đến dự. Hơn phân nửa trong số này là từ châu Á, trong đó có những nước đang tranh chấp lãnh hải với phía Trung Quốc như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Một phát ngôn nhân của thủy quân lục chiến Mỹ tại Hawaii cho biết, chương trình nghị sự chính sẽ có vấn đề chiến thuật tấn công đổ bộ và trình diễn chiến thuật đổ bộ vào bờ biển. Trong tài liệu mà Reuters có được thì lý do Trung Quốc không được mời tham dự hội nghị tại Hawaii vào tuần tới như vừa nêu là vì đó là một đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ và một số nước tham dự.
Một phát ngôn nhân của Thủy quân lục chiến Mỹ còn nói, luật Hoa Kỳ hiện nay không cho phép những trao đổi quân sự với Trung Quốc tại một hội nghị như ở Hawaii sắp diễn ra. Giới chức quân sự của Hoa Kỳ cũng nói thêm là việc không mời Trung Quốc tham dự một số hoạt động mà Mỹ tổ chức không có gì là bất bình thường. Vào năm ngoái, Trung Quốc tham gia đợt tập trận Vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu cùng với hơn 20 quốc gia khác. Tuy nhiên, lần tham dự năm ngoái của Trung Quốc cũng chỉ giới hạn vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về tin liên quan, nhưng phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo hàng ngày nói rằng quốc gia nào cũng có quyền mời nước mà họ muốn, miễn là có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Bà này nói thêm, Trung Quốc và Hoa Kỳ có những trao đổi bình thường và hợp tác với nhau ở những cấp độ khác nhau.
Trong một diễn biến khác, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, trong trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày hôm qua, nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp đón ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cao nhất trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp diễn ra vào cuối tháng năm này. Theo ông Đại sứ Mỹ Ted Osius ở Hà Nội, thì chuyến thăm của phái đoàn do ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sang Hoa Kỳ sẽ là cơ hội để hai phía nhấn mạnh đến những cơ hội mới trong tương lai, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia. Ông Ted Osius cũng bày tỏ mong muốn từ phía Hoa Kỳ là đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ hợp tác song phương. Đánh giá về lĩnh vực thành công nhất từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 và cho đến năm nay tròn 20 năm, Đại sứ Ted Osius cho rằng đó là lĩnh vực thương mại. Cụ thể cách đây 20 năm, thương mại song phương hai nước chỉ chừng nửa tỷ đô la thì gần đây đạt 35 tỷ đô la và dự kiến trong năm nay sẽ lên đến 40 tỷ đô la.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, nội các Nhật Bản hôm nay chuẩn thuận những dự thảo luật cho phép tăng cường vai trò và phạm vi của quân đội xứ Phù Tang, mà hiện được gọi là Cục Phòng vệ, không được phép tham chiến ở nước ngoài. Những dự thảo mà nội các Nhật Bản chuẩn thuận trong ngày hôm nay sẽ được đưa ra sang quốc hội nước này trong những tháng tới. Việc chuẩn thuận của nội các lần này nhằm chính thức hóa quyết định cũng của chính nội các chính phủ Tokyo hồi năm ngoái. Theo đó, cho phép quân đội nước Nhật được tham chiến để bảo vệ đồng minh. Đây là điều mà hiến pháp chủ hòa hiện nay của Nhật sau Thế chiến thứ hai không cho phép. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, lên tiếng với báo chí sau khi có quyết định chuẩn thuận vừa nêu rằng bảo vệ hòa bình và mạng sống con người là nhiệm vụ quan trọng nhất của xứ Phù Tang. Ông này đưa ra đánh giá là tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản hiện cực kỳ căng thẳng. Để đảm bảo hòa bình và ổn định, xứ Phù Tang cần phải tăng cường liên minh Nhật-Mỹ cũng như tăng cường lòng tin và hợp tác giữa các đối tác trong khu vực.
Hôm nay, Malaysia cho đẩy trở ra biển hai thuyền chở hàng trăm di dân, trong khi đó thì có một thuyền di dân xuất hiện trong vùng biển Thái Lan. Hãng thông tấn AFP loan tin này và loan tin các phóng viên khi đến tại khu vực chiếc tàu ở vùng biển Thái Lan nghe được một người trên tàu la lên bằng tiếng Rohingya là chừng 10 người trên tàu đã chết trong chuyến hải hành và xác của họ phải bị vớt xuống biển. Người này còn nói thêm là tàu của họ đã lênh đênh trên biển 2 tháng trời rồi và họ muốn được đến đất Malaysia. Tuy nhiên, cả hai nước Malaysia và Indonesia đều công bố không cho tàu chở thuyền nhân. Di dân từ Myanmar và Bangladesh cập vào bờ hai xứ theo Hồi giáo này. Trước đây, cả Malaysia và Indonesia từng bày tỏ thương cảm đối với những thuyền nhân Rohingya và Bangladesh phải bỏ nước ra đi tìm cuộc sống mới. Hôm nay, Malaysia lập lại quan điểm sẽ đẩy những tàu chở thuyền nhân ra khơi, dù rằng chính sách này bị cơ quan phụ trách người tị nạn của Liên Hiệp Quốc chỉ trích khi mà có hàng ngàn thuyền nhân đang lênh đênh trên những con tàu cũ kỹ, cạn nguồn lương thực và nước uống và đối diện với cái chết.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay chính thức bắt đầu 3 ngày công du sang Liên bang Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước lâu nay vẫn tranh chấp về đường biên giới chung. Ông Narendra Modi hôm nay đến thăm khu di sản thế giới tại thành phố cổ Tây An. Những hình ảnh địa phương được chính ông Thủ tướng Ấn Độ đưa lên tài khoản Twitter và ông này bình luận về những tượng đất nung chiến binh khai quật được ở đó là bằng chứng của những thành tựu văn minh của Trung Hoa. Tây An, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, quê quán của Chủ tịch Tập Cận Bình, và đích thân người đứng đầu Trung Quốc hôm nay cũng đến Tây An để đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo chương trình sau đó, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch họ Tập đi thủ đô Bắc Kinh để có những cuộc hội đàm cấp cao giữa đôi bên. Trong chuyến công du chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ cũng sẽ đến thăm Trung tâm Tài chính Thượng Hải với kêu gọi đầu tư vào hệ thống đường sắt và hệ thống hạ tầng cũ kỹ hiện nay của xứ Ấn.
Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc hôm nay cho chiếu đoạn băng quay cảnh một người dân bị công an nước này bắn chết khi xô xát với một viên chức công lực và cướp gậy đánh lại viên chức đó. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng này gây bất bình trong dư luận và truyền thông tại Hoa Lục vì cơ quan chức năng liên hệ không cho công bố băng ghi hình vụ việc. Tuy nhiên, luật sư của nạn nhân nói với hãng thông tấn AFP rằng đoạn băng ghi hình được công chiếu trên CCTV chưa nêu rõ mức độ của vụ việc và tình huống trước khi xảy ra việc công an bắn chết công dân. Phía công an thì biện minh việc họ bắn chết người đàn ông đánh lại nhân viên công lực là hợp pháp. Công luận tại Hoa Lục thì cho rằng công an đã sử dụng bạo lực quá mức trong trường hợp này và đó cũng là một hành xử thường gặp của nhân viên công lực ở Trung Quốc. Vào năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao ở một nhà ga tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc cho tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh với nhiều công an vũ trang súng ống tuần tra tại những thành phố lớn của nước này.
Sáng nay, tại Hà Nội, hàng trăm người dân tập trung biểu tình bày tỏ phản đối việc côn đồ tấn công gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động tích cực tại Việt Nam. Vào ngày hôm đó tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ tiểu bang California là bà Janet Nguyễn viết thư yêu cầu Tòa đại sứ Mỹ và Human Rights Watch điều tra làm rõ sự việc này. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với bà Janet Nguyễn để biết thêm sự quan ngại của bà trước vấn đề này. Trước tiên, bà Thượng nghị sĩ gốc Việt cho biết.
Xin cảm ơn anh và xin chào quý vị. Thì cái vụ của Việt Nam, công an mà đánh người dân như vậy là không có được. Mình mà ở nước tự do như ở nước Hoa Kỳ, tại cái việc đó là không có làm được. Nó go against cái tự do, cái dân chủ, nhân quyền của một người dân. Even though anh Trí là một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do trên nước Việt Nam. Cái vai của ảnh thì công an đi ra ngoài đường đánh người dân á là không có được. Hồi qua đó mình gửi một cái lá thư cho ông US Ambassador xin động á là mình phải kêu nước Việt Nam làm một cái investigation tại sao mấy người công an này đánh ông Chí. Và mình cũng xin Human Rights Watch á coi lại tại sao cái attack này ở Việt Nam. Còn mình phải tiếp tục á là tranh đấu cho đồng bào ở Việt Nam. Chính phủ á bây giờ á tới cái đòn á quýnh người dân, quýnh ai cũng được hết, tới ở ngoài đường. Bây giờ đây giết người luôn hả? Hay là đây bắt người vô tù? Because không có biết tại sao thì muốn bắt thì đi bắt. Chứ đó là không có được. Một trong cái chính phủ nào nó không có tốt cho người dân và không có tốt cho một cái nước nào hết á.
Dạ thưa bà, trong vai trò một cái thượng nghị sĩ của tiểu bang đó, thì bà nghĩ rằng cái yêu cầu của bà sẽ được ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông hoàn tất và sẽ có phản hồi cho bà để cho bà biết rằng cái câu chuyện ông đã làm tới đâu hay không thưa bà?
Mình mong là ông sẽ nhận được cái lá thơ, mấy người đã từ đầu nhiều khi viết lá thơ cũng chậm á. Rồi mình mong là anh ấy sẽ khi thấy được cái lá thơ gấp và sẽ giúp ông Trí ở Việt Nam và gia đình của ông. Mình mong là mình nhận được một cái response. Nhận được cái response đó thì mình sẽ gửi đi cho cộng đồng thấy liền.
Dạ. Thưa bà, trong cái vai trò của thượng nghị sĩ của California đó, thì bà thấy người Việt nó có quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở trong nước hay không thưa bà?
Oh, absolutely. Anh Mỹ gốc Việt ở Cali hay là ở Hoa Kỳ á, mỗi ngày có dịp nào á, mình muốn giúp cho đồng bào ở Việt Nam và mình muốn nước Việt Nam tự do và dân chủ. Cái đó là một cái mà trong hơn 40 năm rồi. Quý vị ở Việt Nam á, đừng có nghĩ bên đây á quên quý vị đâu. Ở nước Mỹ á, chúng tôi và rất là nhiều người đồng bào hơn tiếp tục tranh đấu và tiếp tục lên tiếng nói mạnh để cho Cộng sản Việt Nam biết là mình không có chấp nhận cái đàn áp của Cộng sản Việt Nam với người dân. Mình phải có nhân quyền và tự do ở Việt Nam.
Dạ vâng, thưa bà, trong cái tình hình mà Việt Nam chưa có tôn trọng nhân quyền đó, thì bà có ủng hộ cho họ vào TPP đang được tranh cãi tại Quốc hội Mỹ cũng như của Tổng thống Obama hay không thưa bà? Riêng cá nhân bà thì quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào ạ?
Absolutely not. Không. Việt Nam phải tự do, phải có cái they phải honor tự do và dân chủ, và không có bắt người dân bỏ vô tù, không có được. Tại nước Mỹ là nước tự do, dân chủ. Mình phải bắt Việt Nam có tự do và dân chủ. Không thôi đừng có cho đem nhận được cái tốt đẹp.
Dạ vâng. Nhưng mà theo Tổng thống Obama đó, thì khi mà Việt Nam vào TPP đó, thì vì cái nguồn lợi kinh tế thì bắt buộc họ sẽ phải đối xử nhân quyền tốt hơn. Bà có đồng ý với những cái lập luận của Tổng thống Obama hay không ạ?
À, dạ không. Tại vì nước Việt Nam đã có vô trong cái free trade cũng lâu rồi. Càng ngày nó sẽ bỏ nhiều người vô tù hơn. Các vị mà không có đồng ý với chính phủ Việt Nam đó là bị bỏ vô tù. Chứ nó không có thấy á, nước Việt Nam á có hưởng mấy cái quyền lợi của nước Hoa Kỳ á, mà giúp cho đồng bào ở Việt Nam làm sao mà mình tin tưởng tiếp tục được.
Dạ vâng. Trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, thì bà có những cái thông điệp nào để nhắn gửi cho những người trong nước, những cái blogger, những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền như anh Nguyễn Chí Tuyến vừa bị đánh, bà có những thông điệp gì cho họ thưa bà?
Chúng tôi muốn cho quý vị ở trong nước biết là chúng tôi một người thường nghị sĩ, một người Mỹ gốc Việt, sinh ở Việt Nam, chưa về Việt Nam, và mình không có quên quý vị, mình không có quên tranh đấu cho nhân quyền và tự do. Xin quý vị tiếp tục tranh đấu cho nước Việt Nam, cho đồng bào chúng ta, và chúng tôi ở đây sẽ làm hết mình để ủng hộ cho quý vị. Và quý vị không phải chỉ có Che Nước Nguyễn không, và rất là nhiều người ở trong cộng đồng Mỹ gốc Việt của chúng ta ở đây tiếp tục tranh đấu và ủng hộ quý vị ở Việt Nam. Mình cần là nhiều người như quý vị để tiếp tục cho nước Việt Nam chúng ta có một ngày đó, mà một ngày tới đây là một nước tự do và dân chủ.
Cảm ơn bà Thượng nghị sĩ Giai Đức Nguyễn đã dành cho dân đã cho tự do buổi phỏng vấn này. Nên xin cảm ơn bà.
Dạ, dạ, xin cảm ơn.
Liên tục chương trình là đời sống người Việt khắp nơi. Tuần này, Thanh Trúc sẽ đưa quý vị về thăm Nghệ An và tìm hiểu cuộc đời của người dân ở một ngôi làng nhỏ có cái tên cơ cực gắn liền với thân phận của họ, làng Cây.
Xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có những làng nhỏ như Rõi, Miết, Lùng, Cáo, Chảo, Chát, vân vân. Cây là một trong tất cả 10 làng bản như thế. Làng Cây sau này gọi là Tân Cây có 77 hộ, 396 nhân khẩu, hầu hết là dân tộc Thanh hoặc Thái, sống trên vùng rừng núi giáp tỉnh Thanh Hóa, nhiều người không biết đọc, biết viết. Đối với anh Bảo, một người sinh sống gần đó, dân làng Cây có số phận cơ cực như cái tên của nó.
Ở đây nó nguyên là rừng núi, nhưng mà sau một thời gian dài thì coi như bị phá, dân đói nghèo phá cây rồi là lâm tặc rồi là kiểm lâm là có những cấu kết chăn nhau, thì bây giờ không còn rừng núi nữa. Bây giờ cho lời đọc coi ở đây toàn bộ là không có một cái đường bê tông nào cả. Ở đây nắng thì tháng rồi mưa thì cũng rụt khó làm ăn lắm. Người dân đó chỉ có trồng cây dưa, cây mía, cây sắn thế thôi, chứ còn lúa thì rất là hạ thừa. Là dọc bên suối rồi khai thác được cái gì đó thì coi như được một ít nào đó thì trồng lúa thôi. Người dân ở đấy cũng rất là bài. Ngoài vụ mùa ra thì không thuê.
Đã vậy, làng cũng khá là xa chợ. Từ Cây đi bộ đến chợ, đến trung tâm thị xã, phải hơn 10-15 cây mới tới.
Chỉ là nguyên bản của nó là làng Cây, nhưng mà sau này người ta thấy từ Cây nó tăng cắt quá, người ta đổi thành cái Tân nữa. Rồi Tân Cây, Tân Sợi, Tân Sỏi, Tân Mịt, cho nó khác khác đến thôi, nhưng mà nó vẫn mang bản chất của một cái làng Cây, chứ không có một cái gì khác được.
Là địa phương nghèo mà lại ở vùng xa, làng Cây được chính phủ đưa về một số dự án hỗ trợ như chương trình 134 và chương trình 135. Anh Bảo giải thích.
Nơi nào nghèo khó thì coi như là chính phủ sẽ đầu tư vào để xóa cái nhà tranh chế rột nát đi. Chương trình 134 đấy, có nơi thì như vậy là 7 triệu, có nơi thì 20 triệu. Như vậy là ở trong làng Cây này, một hồ như vậy là theo của họ báo cáo thì coi như một hồ là 6 triệu. Nhưng mà như là dân trao đổi thì coi như họ chỉ nhận được 1 triệu 2 thôi. Sau đó thì đấu tranh mãi, sóng tường đưa thêm 300 ngàn. Nhưng mà rất nhiều người bị trừ vào các khoản gọi là công ích và nghĩa vụ. chương trình 135 là đầu tư cho địa phương, trong đó có sửa sang nhà, rồi làm các cái công trình thủy lợi, xây dựng các cái công trình điện, đường xã, giải quyết những cái chế độ đối với người dân nghèo, cho người dân nghèo thôi bò. Nhưng mà theo tôi quan sát thì chương trình 135 là hầu như đường xã cũng thấy công trình thủy lợi cũng có một cái gì đó cả.
Ông Vi Văn Thanh, người dân tộc Thanh, lên làng Cây từ năm 1983, nói rằng vì ông đi vay tiền để sửa sang nhà cửa trước đó nên đã không được hưởng chương trình 134 xóa nhà tranh tre dột nát.
Nhà tranh tre dột nát thì số họ được, nhưng số thì không được. Thôi từ tối đến nay nào được thì kia hết. Từ hồi trước thì cũng được mấy cân muối với là ấy thôi, không được gì cả. Thôi thì cũng không có gì. Làm ăn thì có chân tay thôi, nhà nước thì cũng thấy một chân chỉ sẵn. Thực tế là có như là nhà cửa thì không có chi đâu.
Với bản tính đơn sơ của người dân tộc, lại cho rằng chữ nghĩa không có nhiều. Ông Vi Văn Thanh nhìn sự bất công đối với gia đình ông bằng thái độ nhẫn nhịn, cam chịu.
Tôi nọ khuyến ngại thường đại kỵ là vì xóm tưởng là dân làng ấy xả chứ. Nếu mà đi kiểm tra hay là đi giả soát hộ nghèo á, thì cứ đi vô tận nhà tận cửa mà giả soát. Đất đai này, gia đình có chi này, anh phải đi vô tận nhà này, con xét được, rồi nó tách mắc gì cả. Cho thường cảm ơn, không có thì tôi đi vay mượn.
Với một hộ gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc như hộ ông Vi Văn Thanh, tiền nghĩa vụ hàng năm nộp cho xã cũng là điều đáng nói.
Nghĩa vụ tất nhiên năm mùng phải làm rồi, tiền nghĩa vụ thuế hàng năm đi, nhiều như một năm mấy ba khẩu thì cũng như là 300-400 nghìn ạ, nhà nước hỗ trợ đi. Em có được gì mà.
Theo lời bà con kể, có vẻ như số tiền hỗ trợ xóa nhà tranh tre dột nát và tiền hỗ trợ xóa đói giảm nghèo mà cán bộ làng xã phân phối cho bà con không đồng đều, nghĩa là mỗi nhà mỗi khác, khiến nhiều người vừa thắc mắc vừa không hài lòng. Ông Vi Văn Nam cũng là người làng Cây, được coi là hộ đặc biệt nghèo khó.
Nói cho hơn 34-35 đó, em không biết ra mà em cũng bị trừ mấy phần trăm đó tiền nghĩa vụ với là đâu có được bao nhiêu đâu. Một năm này em được hưởng 300-400 nghìn tiền 135. Tôi mới nói, nếu mà xóa đói giảm nghèo với xóa tranh tre thì một hộ đó. Cái làng của bọn em thì có nhà mua được nhiều thì 5-6 triệu, có nhà thì 20-30 triệu đó. Em thì nói chung là họ cũng tính trung bình cho được 20. Nói chung là họ cũng không xác định được 20 triệu hay là 17 triệu hoặc là 15-16 triệu gì đó, chưa xác định được. Cho nên là bố em chưa xác định là nhận cái số tiền đó. Em chưa đăng ký và em chưa ký tên vào đó. Em thì nói chung là thuộc thứ nhất là hộ nghèo này, thứ hai là đặc biệt khó khăn này và cả cháu với con. Đưa con đi học, đến bây giờ cả ăn cả uống nữa, rồi là nộp tiền học cho con cứ ngày 20-30 gì đó. Cho nên là đặc biệt khó khăn.
Về tiền nghĩa vụ các loại ở làng Cây, anh Nam kể là một năm anh phải đóng gần 1 triệu đồng.
Một năm thì cũng 700-800 nghìn đó chị ạ. Tiền nghĩa vụ, còn tiền hỗ trợ rồi tiền góp về các hộ nghèo ấy. Thứ hai nữa là hỗ trợ có lũ lụt thì chị có số em được đủ cả trong một năm. Các thứ khác thì nói chung là trong một năm phải 200-300 nữa là gần 1 triệu. Tiền nộp cho xóm trưởng để làm cái gì thì em cũng đâu biết. Chúng xóm trưởng nói ra hỗ trợ cái gì nữa là hồi nghề mù này, hồi lũ lụt này, hồi gì lung tung. Thì thông báo lên cho làm thì làm nộp, em nộp cho em cũng đâu biết gì đâu. Cuộc sống của em nói chung là cũng khó khăn rồi. Kiếm được đồng mỗi thì nói chung là em nuôi con, nuôi cái vậy thôi thì em cũng không thắc mắc nhiều. Ai em đi làm cái gì em đi làm cái đó. Chỉ là khi em đi bốc phân em đi chứ đừng nói là em đi làm nọ kia còn suốt ngày em đi cuống ruộng thuê rồi là đi tay cấy rồi là bốc vác gì lung tung đó. Chứ còn mình mà lúc mua cũng mong chờ vào nhà nước thì mình bấu cái chi mà là chỉ họ thích cho ai thì họ cho thôi.
Được hỏi tại sao người dân làng Cây lại nín nhịn hiền lành và có vẻ cam chịu quá mức như vậy, anh Bảo cho rằng.
Kêu cũng không được, thành thế là có những dân người ta đi vào tiêu cực, tức là người ta cũng chán nản, không muốn kêu ra lắm nữa. Đó là những tộc thiểu số, hạn chế rất nhiều về vấn đề dân trí và cái sự kiến gì mà đấu đánh có thể hạn, cho nên có một lý do như thế.
Theo phản ảnh của bà con làng Cây, để xây nhà cho hộ nghèo theo chương trình 134, mỗi gia đình được nhà nước cấp 6 triệu đồng. Tuy nhiên, hộ của ông Lô Văn Duy chỉ được cấp có 1 triệu 200 ngàn đồng. Khi ông Duy nêu thắc mắc, cán bộ xóm đưa thêm 300 ngàn đồng. 6 hộ khác, trong đợt 1 cũng được cấp 1 triệu 200 ngàn đồng, nhưng thay vì cấp tiền thì lại quy thành vật liệu xây cất như ngói, sắt, thép, xi măng, đá cát, v.v. Đến đợt 2, những người này được xã thông báo bổ sung thêm 300.000 đồng, nhưng được cán bộ viết vào giấy là cấn trừ 300.000 tiền xóa nhà tranh tre dột nát đó vào tiền nợ nghĩa vụ. Ngoài ra, cũng có hộ được nhận 1.500.000 đồng trong đợt đầu và đến đợt hai thì được bổ sung thêm 500.000 đồng nữa. Qua tiếp xúc và tìm hiểu của anh Bảo, sau khi nhận thấy những hộ thân cận với cán bộ đều được nhận 6 triệu đồng, bà vợ của ông Lô Văn Duy đã xuống xã khiếu nại. Khi bà yêu cầu được xem danh sách và giấy tờ, thì bà phát hiện gia đình mình cũng được hưởng 6 triệu đồng, nhưng đã có ai đó giả mạo chữ ký để nhận tiền rồi. Từ đó đến giờ, bà Hương, vợ ông Duy, nhiều lần đi tới đi lui đòi tiền mà không được giải quyết. Cũng có trường hợp một số gia đình không được thông báo về việc đến nhận tiền hỗ trợ đợt hai. Khi tới cơ quan để hỏi, cán bộ xóm trả lời là tiền đó đã cấn trừ vào nợ nghĩa vụ rồi. Còn chương trình 135 xóa đói giảm nghèo thì sao? Anh Bảo cho hay có nhà dù đã được bình bầu hộ nghèo để được cấp một con bò. Tuy nhiên khi trao bò thì người đó không được nhận với lý do đang nợ nghĩa vụ nên bị cắt. Mặt khác, có nhiều hộ đang còn nợ tiền nghĩa vụ đã lên tới xã xin giấy chứng thực hộ nghèo nhưng xã không chứng mà còn hạch hỏi thêm những loại giấy tờ khác khiến dân làng phải trở đi trở lại rất nhiều lần. Cán bộ địa phương nói gì trước phản ứng thầm lặng của bà con làng cây? Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch xã Nghĩa Lợi, khẳng định không có chuyện bất cập hay sai trái trong khi thực hiện chương trình hỗ trợ của nhà nước. Có nhiều chương trình hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện. Ông Nguyễn Văn Quyết nói, các khoản đóng góp nghĩa vụ thì được thu theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã.
Cái chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đưa về địa phương thì địa phương cũng tru cấp cho bà con đầy đủ hết. Có một trường hợp, riêng một trường hợp thì nó có cái trung lập. Trung lập ngẫu nhiên trong một năm như thế là gia đình này có hưởng hai chế độ, mà cán bộ chi trả thì gọi như là nhầm lần. Thì bây giờ thành ra người dân đã làm việc nên có kết luận rồi cũng giao trách nhiệm bồi hoàn của một người. Còn lại thì bao nhiêu chế độ là đầy đủ hết, không có thiếu một ai. Nhưng mà cái chế độ này là thuộc bên Mặt trận Nhân dân làng. Hỗ trợ với nhà thì được tiêu rưỡi, nhà 2 triệu. Bên Mặt trận được tập hợp với nhân sách của các xóm, chuyển sang do ủy ban. Và ủy ban thì chịu trách nhiệm đi lĩnh cái tiền này và về cấp phát cho bà con. Mà tóm lại là đầy đủ.
Về số tiền 1 triệu 200 ngàn cấp trong đợt 1 nhưng được quy thành vật liệu xây dựng chứ không phải tiền mặt. Chủ tịch xã Nghĩa Lợi giải thích.
Có cái chỉ đạo là có như bà con đồng bào thiểu số thì cái nhận thức họ cũng đang ở mức độ, cho nên là nếu đi cấp bằng tiền mặt thì sợ họ là có như ăn uống nhậu nhạt hết đi, cho nên là họ cũng thống nhất rằng là cán bộ xóm chịu trách nhiệm đi mua xi măng sắt thép cái rô về để làm cho họ là có như cảnh từ bằng hiện vật thì 1.2 triệu, còn lại 300 là nhận bằng tiền mặt. Chứ còn không phải là chia ra nhiều lần, và cái số hộ mà năm đóng tiền được xét 6 triệu thì đều cấp đủ là 6 triệu, chỉ có một hộ là trung lập. Thì trung lập ở đây thì cán bộ đã là chi trả chưa đủ, thì việc này cũng đã có kết luận. Chứ còn không phải hộ nào cũng được là 6 triệu mà địa phương không chi trả là cả đó không có.
Ông chủ tịch xã Nghĩa Lợi này còn khẳng định làng cây đã thực hiện được tiêu chí xóa đói giảm nghèo do nhà nước đề ra.
Mà thực cái gì đó bây giờ cái tỷ lệ hộ nghèo đó không còn bao nhiêu nữa, mà cái trình độ dân trí cũng được nâng lên. Cách đến 10 năm thì tấn xóm đó chỉ có 3 cái nhà xây thôi, nhưng mà đến giờ thì nay là có như phải đến 85% nhà xây. Tôi cảm đoán về chỉ một điều rằng có 2 cái trường hợp, có như bị cấp nhầm một trường hợp và cấp thiếu một trường hợp. Cái này là thanh đa cũng đã làm và ủy ban cũng sắp tới sẽ kỷ luật cán bộ này và cho nghỉ. Còn lưỡi việc thanh toán lại cho dân cả đó là điều đương nhiên thôi.
Theo anh Bảo, chỉ mới một làng Tân Cây mà đã bao nhiêu chuyện bức bối và bao nhiêu người kêu ca rồi, chứ nếu tính cả 10 làng gồm Tân Sỏi, Tân Mít, Tân Lùng, Tân Cáo, vân vân, với 70% là người dân tộc thì số hộ nghèo đi kêu ca còn nhiều tới đâu. Điều có thể nhìn thấy trước mắt ở những nơi này, anh Bảo mô tả là sự chênh lệch không phải giữa người làng với nhau mà là giữa dân làng với cán bộ. Điển hình như nhà dân thì nhỏ bé, tình toàn, chứ nhà xóm trưởng làng cây chẳng hạn, không những là nhà xây mà còn to đẹp nhất làng. Chuyện làng cây ở Nghệ An tạm kết thúc ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại trong một đời sống người Việt khắp nơi tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Vấn đề công đoàn độc lập tại những nước như Việt Nam là một nội dung tranh cãi giữa các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhà hoạt động công đoàn tự do, được Kính Hòa ghi nhận về vấn đề này.
So when you look at a country like Vietnam, under this agreement, Vietnam would actually, for the first time, have to raise its labor standards.
Chúng ta hãy hình dung một nước Việt Nam nhờ tham gia TPP sẽ cải thiện đời sống của công nhân, áp đặt lương tối thiểu, cải tạo môi trường làm việc, và ngay cả có quyền tự do thành lập công đoàn cho mình.
Đó là đoạn trích trong bài nói chuyện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được Chân Như chuyển ngữ. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, ông đã có một bài nói chuyện về Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, tại trụ sở công ty chuyên sản xuất đồ thể thao Nike ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trước đó 2 ngày, tại Việt Nam, đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ do ông Thomas Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ dẫn đầu đã gặp 14 người đại diện các tổ chức dân sự Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ đó, ông Malinowski đã đặt câu hỏi là nếu Việt Nam vẫn ở tình trạng nhân quyền như hiện nay, thì Mỹ có nên ký TPP với Việt Nam hay không? Theo quan sát của nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy có mặt tại buổi gặp gỡ, thì đa số có câu trả lời là không nên. Nhận xét về bài nói chuyện của Tổng thống Barack Obama tại Portland, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội và cũng có mặt trong cuộc gặp với phái đoàn Malinowski nói rằng:
Tôi nghĩ cái cuộc nói chuyện của ông Obama ở Nike chủ yếu là để dành cho các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ cũng như là một số các cái giới như là công đoàn hoặc là các cái giới mà họ phản đối cái TPP là chính.
Ông Nguyễn Quang A là một trong những người trả lời rằng Mỹ nên ký TPP với Việt Nam. Trong bài diễn văn tại trụ sở hãng Nike, Tổng thống Obama cũng nói là nếu Việt Nam hay bất kỳ đối tác nào khác không thỏa mãn những điều kiện đặt ra, thì họ sẽ không được chấp nhận vào TPP. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét tiếp.
Những yêu cầu mà ông Obama có nêu lên thì cũng là những yêu cầu mà đã được đặt ra từ lâu và hai bên đã qua rất là nhiều cái cuộc đàm phán với nhau. Bởi vì các cuộc đàm phán đấy là kín, cho nên là chúng ta không biết là thực sự họ đã đạt được những tiến bộ gì.
Điều kiện phải có công đoàn độc lập để được gia nhập vào TPP là điều mà nhiều nhà hoạt động cho nhân quyền nói chung và công đoàn tự do nói riêng tại Việt Nam rất quan tâm. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhà hoạt động công đoàn tự do bị chính quyền Việt Nam bỏ tù vì những hoạt động đó nói rằng:
Nhưng mà cái công đoàn tạo độc lập Việt Nam hiện nay vẫn đang bị đàn áp và không cho phép được tồn tại tại Việt Nam. Mà công đoàn phải thuộc trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phải do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý. Cho nên thành ra là cái vấn đề công đoàn độc lập tại Việt Nam để cho họ công nhận thì còn phải từ cái thời gian và phải có một cái sự gây áp lực rất lớn từ phía Mỹ.
Hy vọng dùng áp lực bên ngoài để cải thiện tình trạng trong nước cũng là điều mà tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc tại Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, nói với chúng tôi trước đây. Ông Lâm cũng nhận xét về quan điểm của Hoa Kỳ về những giá trị của họ cũng như quyền lợi của nước Mỹ.
Mỹ thì nó có những cái giá trị mà nó muốn giữ, như là vấn đề kinh tế thị trường, tự do kinh doanh, quyền của người lao động. Thế nhưng mà ngoài ra thì họ cũng có những cái lợi ích kinh tế của những doanh nghiệp của họ.
Lo ngại về việc nước Mỹ quan tâm nhiều đến quyền lợi của các doanh nghiệp của họ để đẩy mạnh đàm phán TPP, cô Đỗ Thị Minh Hạnh nói tiếp.
Cho nên Minh Hạnh e ngại rằng đôi khi người ta lại bỏ qua cái vấn đề nhân quyền để người ta tiến tới đẩy nhanh cái quá trình TPP. Như vậy sẽ là thiệt thòi rất lớn cho người Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nhân quyền và quyền lợi của người lao động.
Đây cũng là quan ngại mà trước đây, trong một cuộc trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm có nói là vì mục đích chính trị, nước Mỹ có thể bỏ qua chuyện công đoàn độc lập cho Việt Nam trong cuộc thương lượng TPP, bên cạnh việc thu được những khoản nhượng bộ về kinh tế từ phía Việt Nam. Trả lời câu hỏi là liệu Việt Nam có thể hứa về công đoàn độc lập rồi sau đó tảng lờ đi hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng một thỏa thuận như vậy là quan trọng chứ không thể hứa cho xong chuyện được. Nhưng những nhà hoạt động công đoàn tự do cũng có một vài quan ngại khác,
giống như việc các tổ chức phi chính phủ giả hiệu do Việt Nam thành lập từ trước đến nay. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thành viên của Tổ chức Công đoàn Độc lập Lao động Việt nói rằng,
Vừa qua thì tháng 4 thì Lao động Việt cũng đã nộp một cái đơn để mà xin thành lập công đoàn độc lập tại Việt Nam nhưng mà không được trả lời. Và đồng thời trên mạng xuất hiện những cái website giả dạng Lao động Việt như trang tin Lao động Việt nhằm bôi nhọ về cái tổ chức Lao động Việt và những hoạt động thiết thực của Lao động Việt, nhằm đánh phá Lao động Việt trong quá trình Lao động Việt cố gắng là đấu tranh cho một cái công đoàn độc lập tại Việt Nam. Thì trang website này thì cũng nói về đa số là họ ca ngợi về cái đường lối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thì có rất là nhiều người bước vào và hiểu lầm về Lao động Việt, về cái trang web này rất là giống.
Nói về tương lai có công đoàn độc lập của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A có một quan điểm tích cực. Ông nói,
có lẽ là chính phủ Việt Nam với những cái cuộc đình công liên miên của công nhân trong năm vừa qua, thậm chí có những cuộc phản đối chính sách của chính phủ được huy động đến gần cả 100.000 người, thì chính phủ Việt Nam có lẽ cũng nhận ra một cái nhu cầu thực sự của giới lao động của nó cần phải có cái tổ chức để bảo vệ quyền lợi, lợi ích của chính họ.
Như một nhà hoạt động dân sự khác, thường xuyên tiếp xúc với công nhân là ông Nguyễn Thiện Nhân tại Bình Dương, thì có một quan điểm khác.
Tôi quan sát thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề có sự chuẩn bị nào cho cái việc này cả. Do đó là khả năng là họ sẽ giữ cái công đoàn hiện tại và họ không có chấp nhận cái điều kiện là cải thiện cái môi trường làm việc như Tổng thống Obama đã nói, bằng cách là thành lập cái công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Tuy nhiên, ông Nhân cũng nói là nếu đạt được một thỏa thuận về công đoàn độc lập trong thương lượng TPP, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không thể giả danh các tổ chức công đoàn một cách dễ dàng. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những người tham gia cuộc gặp gỡ với phái đoàn Malinowski, viết trên trang Facebook của ông rằng một trong những lý do mà ông tán thành việc Hoa Kỳ ký hiệp định TPP với Việt Nam là vì nếu Việt Nam không gia nhập TPP thì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam còn tồi tệ hơn.
Thưa quý thính giả, cũng giống như bao quốc gia khác, Việt Nam có một quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp địa phương. Theo pháp luật, công dân Việt Nam có quyền bầu cử và quyền của cử tri. Nhưng trên thực tế, các quyền này được người dân thực hiện ra sao, suy nghĩ của họ thế nào? Đó là vấn đề được Chân Như tìm hiểu cùng một số bạn trẻ.
Xin gửi lời chào đến ba bạn Trường Sơn, Trí Thành và Hà Nguyễn. Theo các bạn thì với những cái hiểu biết về pháp luật đơn giản thì cử tri là ai và có những cái quyền cơ bản như thế nào? Xin mời Trường Sơn.
Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, trước tiên cử tri là một người công dân và đã đủ tuổi đi bầu cử theo quy định của pháp luật. Cử tri có những cái quyền cơ bản, đó là bầu lên cái người đại diện cho mình ở các cơ quan chính quyền địa phương, và cao nhất ở trong cái luật pháp Việt Nam đó là bầu đại biểu của tỉnh mình làm việc trong quốc hội. Ngoài cái quyền bầu cử ra thì cử tri còn một quyền nữa mà theo tôi là hết sức quan trọng, đó sau khi đã chọn ra các vị đại biểu đại diện cho mình thì các cử tri có quyền được tiếp xúc với các vị đại biểu đó bất cứ khi nào mà có những cái vấn đề mà đòi hỏi những cái vị đại biểu phải lắng nghe và giải quyết cái mong muốn đấy của người dân. Đó là hai cái quyền cơ bản nhất.
Trí Thành, qua cái chia sẻ vừa rồi của Trường Sơn đó, thì em có những cái góp ý gì thêm hay không?
Dạ, em xin góp ý một số phần, ví dụ như là quyền cử tri ạ. Cử tri là công dân có đủ 18 tuổi ra thì phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự, ví dụ như người bị điên chẳng hạn thì sẽ không được ạ. Và ngoài ra thì họ không bị coi như hạn chế cái quyền bầu cử, hoặc ví dụ như những người bị tạm giam hoặc là những người phạt tù thì sẽ không được bầu cử ạ. Trong những cái quyền của cử tri ạ thì em có nêu thêm là có thể tiếp cận với những cái thông tin của cử tri trong quá trình trước khi bầu cử.
Cảm ơn Trí Thành. Mời Hà Nguyễn.
Vâng, nói chung là về cái cử tri và các tiêu chuẩn của cử tri thì các bạn ấy đã nói đủ rồi. Còn thêm một số về cái quyền thì em xin bổ sung là ngoài cái bầu ra đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, ngoài việc tiếp xúc ra thì còn có quyền giám sát đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân trong quá trình thực hiện cái công việc của cử tri giao phó.
Tuy nhiên thì trên thực tế tại Việt Nam hiện nay thì trong các cuộc bầu cử, chắc là các bạn đã từng trải qua một cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân địa phương, thì các bạn đánh giá thế nào về cái cuộc bầu cử đó trên cái vị thế bạn là một cử tri? Xin mời Trường Sơn.
Theo kinh nghiệm bản thân của em thì đã trải qua một cái cuộc bầu cử quốc hội năm 2011 thì em thấy rằng những cái quyền căn bản của cử tri đã không tồn tại trong cái cuộc bầu cử đó. Ví dụ như là những cái thông tin về những cái ứng viên hết sức sơ sài. Tiếp theo đó nữa là cái hoạt động bầu cử của mình nó cũng không được rõ ràng. Khi mà bản thân em quan sát tại cái nơi bỏ phiếu thì ở Việt Nam có một cái hiện tượng hết sức là thú vị, đó là một người có thể bỏ phiếu cho những người khác nữa. Cái này là hoàn toàn là đi ngược lại so với những cái tôn chỉ của cái hoạt động phổ thông đầu phiếu. Cái cuộc bầu cử này nó không được rõ ràng bởi vì tất cả những cái ứng viên và cái năng lực cũng như là cái phẩm hạnh của họ thì các cử tri đều không biết. Thông tin duy nhất mà cử tri nhận được đó là một cái tờ giấy A4 có hình của vị đại biểu đó cùng với một vài dòng thông tin, và sau đó dựa vào đó cử tri phải đi bầu. Cái này là cái mà tôi cho rằng không minh bạch nhất. Và sau đó thì ai được trúng cử như thế nào, tỷ lệ phiếu bầu ra sao thì cũng không có được thông báo đến cho người dân biết. Có nghĩa là chỉ có hành động đi bầu thôi, còn trước đó và sau đó như thế nào thì người dân không hề được biết.
Mời Chí Thanh.
Em thì chưa từng tham gia cuộc bầu cử nào, tại vì em cũng chỉ vừa mới đủ 18 tuổi, cách đây hơn một năm thôi ạ. Nhưng mà theo những cái kiến thức mà em đã nhận được thì em thấy cái hình thức bỏ phiếu ở Việt Nam nó là một hình thức dân chủ giả tạo thôi ạ. Tại vì trước hết thì nó không đại diện cho cử tri vì nó không có một hội đồng bầu cử quốc gia độc lập. Như chính chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói là đất nước chỉ có một đảng thì cần gì phải có hội đồng bầu cử độc lập. Cái thứ hai là vấn đề về hiệp thương ấy, thì có thể có những người chưa biết về vấn đề hiệp thương. Đó là hiệp thương thì trước hết nó là việc cơ cấu thành phần của các vị đại biểu trước khi bầu cử ấy ạ. Thì em thấy cái vấn đề này nó khác hoàn toàn so với các nước khác. Các nước khác thì nó cũng chỉ có cơ cấu về số lượng cử tri ở mỗi địa phương tùy theo dân số ấy ạ, và tỷ lệ đại biểu ở các đảng phái tùy theo tỷ lệ phổ thông đầu phiếu của các đảng trong cái số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại có cả cơ cấu về các thành phần, về ví dụ như phụ nữ, công an, quân đội và các vị ở thuộc hàng tôn giáo, và có cả về tỷ lệ của các đảng viên trong cái cuộc bầu cử đó. Mà kết quả của các cuộc bầu cử nó cũng tương đồng với cả kết quả của cái cấp cuộc hiệp thương ấy. Nên là em thấy là cái này là một hình thức giả tạo, và những cái người được bầu cử đã được cơ cấu trước và đã có như trúng cử ngay từ vòng đầu rồi ạ. Và vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề về tự do báo chí và cái phần ý thức của người dân ấy. Như anh Trường Sơn cũng đã nói thì ở Việt Nam cái phần người dân nhận biết được về các chính sách mà của những vị đại biểu sẽ làm sau khi người ta trúng cử và những gì người ta đã từng làm được trong cái cương vị trước đó người ta thì đều không được nói đến. Và một trong những cái quan trọng nhất đó là vấn đề về tự do báo chí là điều kiện cần để cho việc bầu cử được diễn ra công khai, các minh bạch thì lại không được có, tại vì hầu hết tất cả các tờ báo Việt Nam đều là báo chí của nhà nước.
Hà Nguyễn, theo luật đó thì cử tri có cái quyền gặp trực tiếp đại biểu Quốc hội để mà yêu cầu họ giải quyết những cái vấn đề bức xúc của cử tri. Nhưng mà thực tế theo Hà đã thấy đó thì cử tri đã được thực thi triệt để cái quyền của mình hay chưa? Và các vị đại biểu Quốc hội có thực sự giải quyết được cái bức xúc cho cử tri hay không?
Vâng, theo luật cử tri có quyền tiếp xúc trực tiếp với đại biểu Quốc hội để trao những cái văn bản đơn thư để yêu cầu các đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng Nhân dân giải quyết những cái bức xúc cho người dân. Nhưng mà tuy nhiên tại Việt Nam ấy thì các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thì đều là mang tính chất là hình thức, không có thực tế. Những người được mời đến thì theo là giấy mời của chính quyền, chứ không phải là do những người cử tri đó là người ta biết đến thời gian, địa điểm, công việc như thế thì người ta đến. Thì hoàn toàn không có, mà tất cả họ đều phải có giấy mời, và họ là những người đã được từ phía chính quyền chọn lọc hoặc những người mặt trận tổ quốc chọn lọc. Và họ sẽ đặt ra những câu hỏi mà được chuẩn bị sẵn rồi, và đại biểu đến thì cũng chuẩn bị sẵn những cái câu trả lời như thế để trả lời rồi. Thế là nó không mang tính chất thực tế. Một vấn đề nữa đó là cái quyền của đại biểu Quốc hội và quyền của đại biểu Hội đồng Nhân dân ý, thì theo như luật cũng có một số quyền rất là rõ ràng cụ thể, nhưng mà chủ yếu họ là những người đưa đơn và giám sát việc thực hiện đơn, còn kết quả thực hiện ra sao thì đấy là việc của phía chính quyền với người dân, chứ họ không có can dự vào những cái vấn đề đó. Nên thành ra là khi mà người dân đưa bức xúc của mình cho họ thì họ chỉ có giám sát như vậy thôi, còn cái quá trình giải quyết không thỏa đáng thì đấy là việc của người dân với phía chính quyền. Nên là tình trạng xảy ra hiện nay cũng là cái việc khiếu kiện kéo dài, nó cũng là một phần nguyên nhân. Ví dụ rất đơn giản nữa là cái việc chặt hạ cây xanh tại Hà Nội vừa qua, thì ngày 8 tháng 5 một số cử tri Hà Nội đã mang đến kiến nghị tới đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà toàn bộ những người cử tri này không được vào để gặp ông Nguyễn Phú Trọng mà bị phía lực lượng công an, an ninh ngăn cản, và họ hạch sách rằng là phải có giấy mời mới được vào gặp. Đấy, xin hết.
Vâng, em muốn đóng góp thêm một vài chút nữa thôi. Đúng như anh Hà đã nói rằng gì là chức năng của đại biểu quốc hội là một cái cầu nối giữa người dân với cả chính quyền. Nếu là đại biểu quốc hội thì sẽ là cầu nối giữa người dân với chính quyền trung ương, và cái nhiệm vụ của họ là tiếp thu ý kiến của người dân, và sau khi tiếp thu họ sẽ đưa cái ý kiến đấy lên trên chính quyền bên trên và giám sát cái việc giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có một cái hoạt động mà tôi cho rằng đấy mới là cái hoạt động chính của đại biểu quốc hội, đó là họ phải đến từng các địa phương nơi mình làm đại diện cho cử tri để tiếp xúc với cả cử tri về những cái vấn đề mà đang tồn đọng, đang bức xúc của người dân. Thế nhưng mà ở Việt Nam hầu như không có cái hoạt động này. Chuyện họ về tiếp xúc cử tri thì nó là một cái vở kịch. Việt Nam người ta gọi là tuồng thôi. Họ chọn một cái hội trường ở xã hay ở phường hay ở thành phố gì đó, và những cái người đến để gặp những cái vị đại biểu đó hoàn toàn là những người được chọn. Nếu không phải là đảng viên thì cũng phải là cựu chiến binh, nếu không thì cũng phải là người có lý lịch này nọ được chọn rất là kỹ, cũng như anh Hà nói đó là những câu hỏi và câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn rồi. Cái này hoàn toàn là giả tạo. Mọi người vào đó, tôi còn được biết là những cái người tham gia còn được cả phong bì nữa, cái này thì tôi không kiểm chứng được. Thế nhưng mà rõ ràng là ở Việt Nam người dân không được thực hành cái quyền căn bản của mình, là cái quyền được nêu ý kiến của mình, và các đại biểu của nhân dân không thực hiện đúng cái chức năng của mình, đó là lắng nghe nguyện vọng người dân. Đó là cái chuyện có tiếp xúc người dân lắng nghe hay không. Còn sau đó họ có đề bạt cái ý kiến, cái vấn đề bức xúc của người dân lên trên chính quyền bên trên hay không, và họ có giám sát cái việc giải quyết hay không thì lại là một chuyện khác. Và ở Việt Nam thì tôi cho rằng việc này hoàn toàn là không có. Vì sao? Đến đại biểu quốc hội thì hầu hết các ông cũng là đảng viên, chính quyền thì cũng là của đảng, chính quyền có làm hay không thì đại biểu quốc hội nhất quyết là không có được tham gia. Và sau đó thì các ông cũng không có cái trách nhiệm gì giải trình với nhân dân về cái việc là ông giải quyết cái vấn đề của người dân như thế nào, hoàn toàn rất là vô trách nhiệm. Tôi không nói rằng là những cái vị đại biểu đó có thực chất là được dân bầu lên hay không, hay là các ông đã được cơ cấu rồi, vì cái vấn đề này nó còn rất là nan giải. Thế nhưng nếu ông đã nhận mình là đại biểu của nhân dân thì ông hoàn toàn không làm được những cái gì mà tối thiểu nhất cái chức năng của ông.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Trường Sơn. Chí Thành, để người dân thực sự thực hiện được cái quyền cử tri của mình đó, thì theo Thành về mặt luật pháp và thực tiễn thì cần có những cái sự thay đổi như thế nào?
Đây là một cái câu hỏi mà hay nhưng mà lại rất khó. Tại vì theo em nghĩ thì việc đưa ra thực tế thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì trên mặt luật pháp thì em xin nói là về vấn đề bầu cử ấy ạ, thì trước hết một hội đồng bầu cử quốc gia nó phải độc lập, nó phải phi đảng phái và chỉ chịu trách nhiệm cho quốc hội mà thôi. Và sẽ phải bỏ đi những cái vòng hiệp thương mà nhằm cơ cấu đại biểu ở các thành phần đấy ạ. Và thứ ba nữa là phải cho phép tự do báo chí để người dân có thể tiếp cận được các chính sách của các vị đại biểu, những cái hứa hẹn vị đại biểu trong nhiệm kỳ sắp tới của họ, và những cái gì mà họ đã từng làm được trong quá khứ. Và thứ nữa là phải nâng cao ý thức của người dân, không phải chỉ nâng cao ý thức bằng việc phổ biến tuyên truyền này nọ mà phải thực hiện triệt để. Ví dụ như vụ cây xanh vừa rồi, người thì chính quyền phải làm một cách thực tế để người dân người ta thấy được những hành động của họ làm, những ý kiến đã được thực hiện một cách đầy đủ, và họ tin rằng cái việc tham gia vào việc điều hành đất nước là có thể thực hiện được.
Cảm ơn chị Thành. Xin mời Hà.
Vâng, cũng giống như bạn Thành, bạn nói về việc thành lập hội đồng bầu cử quốc gia thì đấy là một ý. Nhưng tiếp đến là trong cái cuộc bầu cử thì cái luật về vận động tranh cử cần phải rõ ràng, và người ứng viên cho chức vụ đại biểu quốc hội hay đại biểu hội đồng nhân dân cần phải tiếp xúc cử tri một cách thực tế, chứ không phải là tiếp xúc một cách hình thức như trong tất cả các cuộc bầu cử trước đây tại Việt Nam ấy. Khi mà họ tiếp xúc cử tri thì họ cũng chỉ nói những lời chung chung, chứ họ cũng không đưa ra đường lối tranh cử của họ, họ cũng không đưa ra những cái mục tiêu và khi nhiệm kỳ của họ thì họ sẽ làm gì cho người dân, và người dân sẽ giám sát như họ như thế nào, họ sẽ nhận trách nhiệm như thế nào đối với người dân thì hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ là cái công cuộc là vận động tranh cử là phải có sự thay đổi để người dân biết rõ hơn họ là ai, họ sẽ làm gì và họ nhận trách nhiệm như thế nào. Hơn nữa là cái vấn đề quyền của đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cũng cần phải thay đổi theo cái hướng thực tế hơn, thực chất hơn, hơn là vai trò hiện nay của họ như là con bồ câu đưa thư vậy. Hơn nữa là cái quyền của cử tri cũng phải thực tế được áp dụng rõ ràng hơn trong cái việc giám sát cái hoạt động của quốc hội nói chung, cũng như là vai trò giám sát đối với mọi hoạt động của nhà nước.
Và sau cùng mời Trực Sơn.
Em cũng chỉ có một hai cái ý kiến nhỏ đóng góp về cái này. Trước hết là chúng ta có một cái ủy ban giám sát bầu cử độc lập, không có mang tính đảng hay là chính quyền vào đây. Vì trong các cuộc bầu cử thực tế em đã thấy rằng như vừa rồi, như từ đầu em đã nói là có những cái tình trạng mà một người bỏ phiếu cho nhiều người và có những cái phiếu nó không minh bạch nữa. Cho nên là chúng ta cần thiết phải có một cái hội đồng giám sát độc lập, không có bị ảnh hưởng của một bên hay một phe phái đảng phái nào hết, để có thể khiến cái cuộc bầu cử đấy được diễn ra thật là trong sạch. Cái thứ hai đó là kết quả bầu cử phải được công khai, không những cái kiểu công khai như hiện nay đó là dán những cái tờ giấy đơn giản ở trụ sở ủy ban rồi người dân tự đến xem, mà công khai bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Và như bạn Chí Thành nói, nếu có tự do báo chí thì hoàn hảo quá, đó là tất cả các cuộc bầu cử kết quả ra sao thì báo chí sẽ đưa tin về nó và người dân sẽ được tiếp cận đúng hơn với cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa rồi mà người dân vừa tham gia. Xin hết ạ.
Cảm ơn ba bạn trẻ Trường Sơn, Chí Thành và Hà Nguyễn. Hẹn gặp lại các bạn vào những chủ đề lần sau. Chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Thương anh cho tàu bay.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.